Kính chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Thiên Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với Mộng Lan.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và anh Thiên Tín. Nam California ngày hôm nay trời nắng đẹp rực rỡ, với cái nhiệt độ cao nhất là 80, thấp nhất 50 độ. Ngày mai thì nhiệt độ cũng xích xoát vào khoảng như ngày hôm nay, nhưng mà Chủ nhật thì sẽ mát hơn với nhiệt độ cao nhất là 70, thấp nhất 48. Và có thể là thứ ba tuần này thì Nam California sẽ có mưa. Xin trở lại với Thiên Tín và phần dự báo thời tiết của Đài Lát Sổ Quốc ạ.
Dạ vâng, Thiên Tín xin gửi lời chào đến cô Mộng Lan, chú Huy Cường cũng như tất cả quý thính giả của cả ba miền. Hôm nay thì ngoài trời của Dallas thì xe hơi lạnh một chút, trời thì hơi u dục một chút và nhiệt độ ngoài trời là 47 độ. Cao nhất của ngày hôm nay là 52, thấp nhất là 35. Sẽ có 20% mưa trong ngày và trời thì khá là nhiều mây. Sang ngày mai thứ bảy thì nhiệt độ cũng không khá hơn, thấp nhất chỉ 38 và cao nhất là 54. Trời thì cũng không gì đặc biệt, cũng hơi u dục một chút. Có lẽ từ đây đến cuối tuần thì nhiệt độ cũng không khá gọi là khả quan, trời thì rất là nhiều gió. Và từ đây đến cuối tuần thì nhiệt độ thấp nhất là 35 và cao nhất trong 3 ngày đó là 67 và 0% mưa trong ngày cho từ đây cho đến cuối tuần. Không biết thời tiết ở Houston thì như thế nào vậy chú Huy Cường?
Houston bây giờ trời vẫn còn rất là đẹp, nhiệt độ chỉ có vào khoảng 65 độ mà thôi và trời thì rất trong xanh, không có một tí mây nào cả, mặc dù cơ hội mưa tiên đoán là 10% nhưng mà chắc cũng không có mưa đâu. Tối nay xuống thấp vào khoảng 39 và ngày mai thì trời sẽ trở lạnh hơn, cao nhất cũng chỉ được có 59 và tối xuống thấp 39 và ngày mai thì trời hoàn toàn trong sáng, không có dự đoán mưa. Sang đến ngày Chủ nhật cũng vậy, ấm hơn một chút, cao là 66, thấp là 61. Cũng có thể có một tí xíu mưa, bởi vì cơ hội mưa cũng dưới 10%. Nói tóm lại là cuối tuần này những ngày rất đẹp cho các hội chợ để tiếp tục ăn mừng Tết Quý Tỵ. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Và bước vào phần thời sự buổi trưa, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, song song với những bản tin thời sự nóng bỏng thì một trận mưa sau ba ngày hôm nay đã trút những mảnh thiên thạch bốc cháy xuống miền trung nước Nga, làm vỡ nhiều cửa kính và làm bị thương hàng trăm người. Giao thông sáng nay ở thành phố Chelyabinsk, vùng Ural đột ngột bị tắc nghẽn khi một mảnh thiên thạch bốc cháy rơi xuống từ bầu trời. Theo Bộ Nội vụ Nga cho biết thì hiện tượng này đã làm khoảng 500 người bị thương và ít nhất 3 trong số này đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Hầu hết những người này đều bị thương do các mảnh kính vỡ cắt vào mặt. Những mảnh thiên thạch bốc cháy không chỉ gây chấn động ở Chelyabinsk mà còn nhiều thành phố khác trong vùng. Ít nhất 6 thành phố bị thiệt hại ở miền trung nước Nga. Bộ Khẩn cấp Nga thông báo liên lạc bằng điện thoại di động đã phải tạm thời bị gián đoạn. Theo các khoa học gia Anh thì đây là vụ thiên thạch rơi gây nhiều người bị thương nhất trong lịch sử hiện đại. Trường học trong khu vực đều được đóng cửa sau khi hàng loạt cửa sổ các tòa nhà thổi bay giữa nhiệt độ trừ 18 độ C. Giới chức Nga cũng xác nhận tốc độ phóng xạ trong khu vực không thay đổi sau khi tiến hành kiểm tra các cơ sở hạt nhân. Khoảng 20.000 nhân viên cứu nạn khẩn cấp cũng đã được huy động đến các hiện trường. Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở vùng Krasnoyarsk lân cận, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng mưa sao băng có thể trở thành biểu tượng của diễn đàn và ông hy vọng là cơn mưa sao băng này sẽ không gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Ông nói hiện tượng này là bằng chứng cho thấy không chỉ nền kinh tế mà cả hành tinh của chúng ta đều dễ bị tổn thương.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì vận động viên Olympic của Nam Phi bị khởi tố về tội cố sát. Oscar Pistorius, ngôi sao làng điền kinh của người Nam Phi đã tranh tài tại Thế vận hội Olympic, hôm nay đã rơi lệ khi xuất hiện tại tòa án đối mặt với những cáo trạng buộc tội anh đã giết chết cô bạn gái của mình, một người mẫu thời trang trong vụ án giết người khiến thế giới chú ý và gây kinh ngạc cho dân Nam Phi. Các công tố viên cho biết thì sẽ đưa ra những lập luận để kết luận rằng Oscar Pistorius, một thanh niên 26 tuổi sinh trưởng ở Nam Phi, đã phạm tội cố sát trong cái chết của cô bạn gái của Oscar có tên là Reva Stamkam sau khi cô bị phát giác bị bắn chết tại tư gia của Oscar, tòa lạc trong gọi một cái khu gia cư được canh gác tại Pretoria vào lễ tình nhân ngày hôm qua. Một phóng viên của đài VOA tại trong một phiên tòa đã nói rằng Oscar hai tay ôm lấy đầu và khóc một cách lặng lẽ vào lúc khởi sự các thủ tục tại tòa án. Trước đó anh đã dùng áo che mặt để tránh các nhà báo cũng như phóng viên để chụp ảnh được mình. Và cảnh sát nói rằng cô Stancam, 29 tuổi, một người mẫu trong làng thời trang và là sinh viên tốt nghiệp khoa luật khoa, đã bị bắn 4 phát vào trong một khẩu súng 9mm đăng ký dưới tên của Oscar. Nguồn tin này được Oscar là nghi can duy nhất trong vụ án này, được coi là một ngôi sao trong gọi là hàng đầu trong làng thể thao và như là một biểu tượng của quốc gia của người Nam Phi. Oscar đã làm nên lịch sử hồi tháng 8 năm ngoái khi anh trở thành vận động viên cụt cả hai chân, chạy bằng đôi chân giả để tranh tài trong Thế vận hội của Olympic. Vì đôi chân giả đó anh được đặt một cái biệt danh gọi là The Black Runner. Trong các tin tức gọi là sơ khởi nói rằng thì Oscar có thể bị gọi là bắn cô bạn gái của mình vì lầm tưởng cô là một kẻ gian đã lẻn vào nhà. Nhưng cảnh sát cho hay láng giềng đã nghe những tiếng la hét quát tháo, cãi vã từ căn nhà của anh Oscar cùng với người bạn gái của mình, và sau đó tiếng nổ súng đã vang lên. Và các giới chức của Oscar đang nói rằng thì đang hợp tác để điều tra và những ngày tiếp theo sẽ có những thông tin cụ thể hơn về vụ giết người này. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang tình hình ở bên Syria thì một bản tin hãng Reuters đánh đi từ Amman cho biết rằng lực lượng Liên Hiệp Đối Lập cho biết họ sẵn sàng để thương thuyết với Tổng thống Bashar al-Assad cho một sự ra đi của ông với bất cứ một thành viên nào của chính phủ Tổng thống al-Assad và đã không có tham dự trong các chiến dịch quân sự suốt hơn 2 năm qua đã gây tử vong cho hơn 70.000 người. Và phía bên chính quyền Syria thì chưa có trả lời cho cái lời đề nghị này, cũng như là vẫn không có trả lời cho việc đề nghị của ông thủ lãnh phe đối lập là ông Al-Khatib sẵn sàng gặp gỡ với lại phía bên Tổng thống Assad nếu mà họ chịu thả những tù nhân phụ nữ cũng như là gặp gỡ tại một quốc gia thứ ba hoặc là bên Thổ Nhĩ Kỳ. Và đến cuối tháng này thì ông Al-Khatib sẽ đi sang bên Nga và cùng để gặp với lại một số các thành viên của Hội đồng các quốc gia Ả Rập liên quan đến vấn đề Syria. Và cũng có nguồn tin cho rằng Ngoại trưởng của Syria là ông Walid Boualem cũng có thể có mặt trong thời gian này ở bên Nga. Tuy nhiên cả hai bên đều không cho biết rằng sẽ không có việc cả hai người sẽ gặp nhau tại bên Nga. Đó là những vấn đề liên quan tới tình hình hiện tại. Trong khi đó thì tối hôm qua đã có một cuộc họp của Liên Hiệp Đối lập gồm có tất cả 12 thành phần ở tại thủ đô Cairo, và họ đã ủng hộ đề nghị của Al-Khatib, tức là điều kiện Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi, và họ, tức là phe đối lập, chỉ nói chuyện với lại những thành viên nào của chính phủ mà đã không có tham gia trong các chiến dịch quân sự từ trước đến nay. Và phía bên Syria thì đã lên tiếng phản đối trước Liên Hiệp Quốc rằng họ đã bị áp lực bởi phía chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang tạo rất là nhiều những sự khó khăn cho Syria để mà có thể có những cái cuộc thương thuyết hoặc là nói chuyện một cách bình đẳng, cũng như là Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục giúp đỡ phe kháng chiến Syria mà họ vẫn gọi là khủng bố, nhất định lật đổ chính phủ của ông Assad. Trở lại với Phụng Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Trong khi đó thì cộng đồng quốc tế đang ngày càng ủng hộ Liên Hiệp Quốc tiến hành một cuộc điều tra chính thức về tình trạng nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, một trong những nơi có điều kiện sống được cho là tồi tệ nhất trên thế giới. Ngày hôm qua thì Hoa Kỳ loan báo sẽ ủng hộ một cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc về điều mà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland gọi là tình hình nhân quyền hãm hại tại quốc gia cộng sản bí ẩn này. Ủy ban đối ngoại thượng viện Hoa Kỳ ngày hôm qua cũng đã thông qua một đạo luật kêu gọi ủng hộ cuộc điều tra. Các thượng nghị sĩ cảnh báo rằng Bắc Triều Tiên là nước có 102 về những vụ vi phạm nhân quyền. Cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hiệp Quốc là bà Navi Pillay đã kêu gọi thực hiện một cuộc điều tra quốc tế về tình trạng của người dân Bắc Triều Tiên mà bà mô tả là bị phong tỏa và khống chế. Bà nói tình hình này cho thấy là hầu như không hề có dấu hiệu cải thiện dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un. Nhật Bản và một số nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu đã bày tỏ sự ủng hộ cho cuộc điều tra. Ông Greg Scalachiu, người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền Bắc Triều Tiên ở Mỹ, nói rằng một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc gồm các chuyên gia và các học giả độc lập sẽ giúp làm sáng tỏ và công bố sự thật về tình hình bi đát ở Bắc Triều Tiên. Ông nói rằng khoảng 200.000 người đang bị giam giữ trong các trại tù ở Bắc Triều Tiên, nơi mà tin tức cho thấy đã xảy ra những vụ tra tấn, hãm hiếp và cưỡng bức lao động. Bắc Triều Tiên bác bỏ những cáo buộc này. Nước này nói rằng những cáo buộc đó có động cơ chính trị chỉ để bôi nhọ danh tiếng của họ.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì là một binh sĩ của Pakistan bị binh sĩ Ấn Độ hạ sát. Ấn Độ nói các binh sĩ của họ đã bắn chết một binh sĩ Pakistan dọc theo đường biên giới trên thực tế trong vùng Kashmir, đang trong vòng tranh chấp. Các giới chức của Ấn Độ nói rằng thì người lính của Pakistan đã thiệt mạng trong một vụ gọi là chạm súng hôm qua sau khi anh ta vượt qua làn ranh kiểm soát là rằng ranh giới quân sự phân chia hai bên khu vực của Kashmir. Theo mong đợi thì Ấn Độ sẽ giao lại thi thể của người lính cho Pakistan trong ngày hôm nay. Tháng trước thì ba người Pakistan và hai binh sĩ Ấn Độ đã bị giết chết trong một vụ xung đột gọi là bùng nổ theo dọc lằn ranh giới kiểm soát. Hai nước láng giềng vùng Nam Á này đã xảy ra hai cuộc chiến tranh về vấn đề của Kashmir từ khi giành được độc lập từ tay Anh Quốc hồi năm 1947. Cả Ấn Độ lẫn Pakistan đều tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ khu vực này. Vâng, xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ Kabul, thủ đô của Afghanistan, hãng AP đưa ra sáng nay cho biết rằng quân đội Afghanistan hiện tại đang huấn luyện một số vào lực lượng đặc biệt của Afghanistan để họ có thể tham gia các cuộc đột kích để bắt những tay khủng bố hoặc là các phiến quân của các phe Hồi giáo quá khích, nhất là phe Taliban cũng như là phe Al-Qaeda. Đây là một sự việc đầu tiên được xảy ra tại một quốc gia bảo thủ theo xã hội được cai trị bởi các luật lệ của Hồi giáo, và cũng là việc để mà có thể thay thế những lỗ hổng khi mà các lực lượng quốc tế rút lui ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Và theo lời của nữ quân nhân Lena Abdabi, năm nay mới 23 tuổi, cho biết rằng cô ta là một trong những nữ quân nhân đầu tiên đã được tham gia lực lượng đặc biệt từ năm 2011. Và mặc dù đã được chọn lựa để tham gia vào lực lượng này, cô vẫn còn phải phấn đấu rất là nhiều với lại gia đình, thân nhân, anh em của cô. Và đối với những người ngoài thì cô phải giấu hẳn, không cho họ biết, bởi vì xã hội Afghanistan vẫn không có chấp nhận một người phụ nữ gia nhập vào quân đội, chứ đừng nói chi là gia nhập tới lực lượng đặc biệt. Và đây là một điều rất là quan trọng đối với lại các công tác này. Bởi vì khi mà họ tấn công, đột kích vào các căn nhà để tìm các tay khủng bố cũng như là phiến quân Hồi giáo, thì luôn luôn trong các nhà này có phụ nữ cũng như là trẻ em. Và việc một người đàn ông, nhất là đàn ông ngoại quốc, tức là những người lính của NATO, mà đụng chạm vào thân thể của những người phụ nữ Afghan thì đó là một điều rất là cấm kỵ. Và do đó cần phải có sự hiện diện của các nữ quân nhân cũng là người Afghanistan. Thì họ không có, tức là những người dân Afghan họ sẽ không có sợ hãi và họ sẽ để cho các nữ quân nhân này thi hành cái nhiệm vụ của mình. Nhất là các nữ quân nhân này lại còn có thêm các nhiệm vụ là canh chừng những người phụ nữ và các trẻ em trong cái gia đình này, trong khi các nam quân nhân đi truy lùng hoặc là săn đuổi những tên khủng bố. Và đồng thời họ cũng là người có thể khám phá ra những tay khủng bố ẩn núp sau những bộ quần áo của người phụ nữ, che hết từ đầu đến chân, chỉ lòi có hai con mắt, thì đôi khi chính những nam quân nhân không thể nào nhận diện ra được. Đây là một vấn đề quan trọng mà theo lời của vị đại tá tư lệnh của lực lượng đặc biệt ở bên Afghanistan, cho biết rằng đây là một bước đầu rất là đổi mới đối với xã hội của Afghan. Và dĩ nhiên những cái nguồn tin này thì bên Afghan chắc là không có được phổ biến ra ngoài. Trở lại với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Hải quan Hồng Kông vừa phát giác một chuyến hàng từ Thái Lan được ghi danh bên trong có hoa quả, nhưng mà trên thực tế thì lại có đến 2.600 con rắn còn sống. Lực lượng Hải quan Hồng Kông ra thông báo cho biết đã triệt phá được một vụ buôn lậu động vật với 2.600 con rắn đủ các loại, trong đó có 200 con rắn hổ mang. Sự việc xảy ra chỉ vài ngày trước thềm đâm rắn. Giới hữu trách Hồng Kông hiện chưa rõ mục đích sử dụng số rắn nêu trên, nhưng theo nhận định của các chuyên gia thì các loài rắn thường được dùng làm thuốc đông y ở Trung Quốc. Sự kiện nêu trên được phát giác chỉ vài ngày trước khi Trung Quốc và một số quốc gia khác ở châu Á cùng chào đón năm mới theo Tết âm lịch là năm con rắn. Theo luật của Hồng Kông, tội buôn lậu động vật có thể bị phạt ngồi tù 7 năm và mức phạt tiền có thể lên tới 2 triệu đồng tiền Hồng Kông. Tháng trước, Hải quan Hồng Kông cũng đã bắt giữ được một lượng hàng lớn trị giá hơn 1 triệu Mỹ Kim, trong đó có thịt cá sấu, hải cẩu, vốn được cho là đem dùng để làm thuốc đông y. Xin trở lại với anh Yên Tính ạ.
Dạ vâng, bên cạnh đó thì nhà chức trách tại Bahrain cho biết một cảnh sát ở thủ đô Manama đã bị thiệt mạng sau khi bị tấn công bởi một thứ chất nổ tự chế vào sáng nay. Trong khi đó, người biểu tình kỷ niệm 2 năm một cuộc nổi dậy chống lại thành phần lãnh đạo của người Sunni ở nước này. Hôm qua thứ Năm, một thiếu niên đã bị cảnh sát bắn chết trong cuộc biểu tình ở ngoại ô thủ đô. Phía đối lập của người Shia chiếm đa số đã kêu gọi thực hiện một cuộc đình công trên toàn quốc để kỷ niệm một cuộc nổi dậy năm 2011 trong bối cảnh làn sóng đòi dân chủ ở các nước Ả Rập đang dâng cao. Người biểu tình yêu cầu cải cách dân chủ ở Bahrain và chấm dứt điều họ cho là phân biệt đối xử của chế độ quân chủ Sunni đối với cộng đồng người Hồi giáo Shia. Chính phủ Bahrain đã gọi là đè bẹp các cuộc biểu tình hồi tháng 3 năm 2011 bằng cách gọi là phái lực lượng an ninh đến để gọi dỡ bỏ trại biểu tình tại Manama và đưa quân từ là quân đội quân từ những người nước láng giềng ở vùng vịnh có lãnh đạo là người Sunni để khôi phục trật tự. Giao tranh trên đường phố giữa lực lượng an ninh của Bahrain và người biểu tình Shia vẫn tiếp tục, chủ yếu ở ngoài thủ đô Manama. Ít nhất 55 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc biểu tình nổi dậy từ đầu năm nay. Xin trở lại phía trước Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì theo một bản tin hãng Reuters đánh đi từ thủ đô Bắc Kinh cho biết rằng Bắc Hàn đã công bố cho đồng minh độc nhất của Bắc Hàn ở tại Á Châu, đó là Trung Cộng. Bắc Hàn sẽ sửa soạn thử ít nhất là 2 cái vụ thí nghiệm nguyên tử nữa trong năm nay để tạo áp lực buộc Hoa Kỳ phải trở lại bàn hội nghị về vấn đề nguyên tử này với chính quyền ở Bình Nhưỡng. Và đồng thời, theo sau 2 vụ thử nguyên tử nữa này sẽ có một vụ thử hỏa tiễn tầm xa, và theo đó Bắc Hàn cho biết rằng họ có thể mang những đầu đạn loại tối tân hơn nữa. Và suốt từ 2 năm nay thì tất cả mọi cuộc nói chuyện về vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn đã bị bế tắc, kèm theo những viện trợ nhân đạo cũng đã bị ngưng lại bởi vì Bắc Hàn vẫn ngoan cố không chịu tuân theo một số các điều kiện mà phía bên 6 nước đã đưa ra cũng như là Liên Hiệp Quốc. Và do đó thì Bắc Hàn lại dở những cái trò khiêu khích hơn bằng cách tiếp tục thử hỏa tiễn vào năm ngoái cũng như là mới cách đây 3 ngày đã thử một vũ khí nguyên tử. Tuy rằng những vụ thử này không có biết kết quả là bao nhiêu, nhưng mà đối với lại các máy đo của phía bên Hoa Kỳ thì cho biết rằng sức nổ mạnh hơn là những sức nổ của những lần trước. Và phía bên Bắc Hàn thì tiếp tục đưa ra những cái sự đe dọa như vậy để buộc Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ phải trở lại bàn hội nghị, cũng như là tìm cách để mà xoa dịu Bắc Hàn bằng cách trở lại các viện trợ nhân đạo. Đối với Bắc Hàn hiện tại thì vẫn có cả hàng triệu triệu người đã bị đói vì thiếu ăn, mùa màng thất thoát cũng như là những lý do liên quan đến thời tiết và thiên tai. Trong khi đó phía bên Nam Hàn đã cho biết rằng họ đã sẵn sàng để mà phản ứng lại bất cứ một cái sự khiêu khích nào của phía Bắc Hàn. Và kể từ ngày cách đây 3 ngày khi mà Bắc Hàn thử vũ khí nguyên tử thì các binh sĩ Nam Hàn ở tại vùng biên giới đã được lệnh có quyền nổ súng vào bất cứ một chuyện gì xảy ra và không cần phải báo cáo lại với cấp trên. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối trong phần đầu của thời sự buổi trưa, và chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 sau một vài thông tin thương mại. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
sĩ Đàn Thiện Hưng chuyên trị các bệnh yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hậu tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, thử máu, phụ khoa, tử cung, ngừa thai, hiếm muộn, cấp cứu cho mọi người, từ quý ông, quý bà đến trẻ em và người cao niên.
Khi có bệnh, quý vị hãy đến văn phòng Matlock Family của bác sĩ Đàn Thiện Hưng tại 3020 Matlock Road, phòng 200, Arlington, điện thoại 817-468-5252,
817-468-5252
hoặc 4045 East Belknap Street, phòng 12, Haldham City, điện thoại
817-759-2315, nhận Medicare và các loại bảo hiểm. Văn phòng bác sĩ Đàn Thiện Hưng, địa chỉ tin cậy khi bạn bị ốm đau.
Tin vui cho quý chủ nhân của các cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương đã có cơ sở thương mại đang gặp khó khăn về vốn đầu tư và phát triển. Điều kiện dễ dàng, đơn giản, không check credit hoặc thế chấp gì. Chỉ cần 24 tiếng là quý vị sẽ có trong tay số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn, đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo. 972-330-2328 972-330-2328 330-2328. Chú ý chỉ dành cho người đã có cơ sở thương mại.
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu dược thảo giúp giảm đau nhức số 151.1, rất công hiệu cho bệnh đau viêm khớp, đau lưng, đau thần kinh tọa, đau đầu gối, bả vai, cổ tay, đau do tai nạn hoặc làm việc quá sức. Hầu hết người uống sẽ thấy giảm đau chỉ sau 5 ngày. Xin gọi công ty để có sample 20 viên số 151.1 để dùng thử. Mọi chi tiết xin gọi Supplement Depot 1-800-501-6058, 1-800-501-6058. Order qua Internet xin vào thuốcbổ.com.
Trong mấy chục ngàn sản phẩm làm ốm trên thị trường, chỉ có sản phẩm Slim Spray là giúp chúng ta ốm xuống nhanh. Trong vòng 7 ngày đến 10 ngày, bạn ốm xuống 3 size quần áo. Đặc biệt, sản phẩm này không cần uống, không cần tập thể dục, chỉ cần xịt lên người. Xịt tới đâu là ốm tới đó. Ốm lưng, ốm bụng, ốm tay chân, bạn sẽ có một thân hình tuyệt đẹp trong một thời gian ngắn như là một phép lạ. Bảo đảm Money Back Guarantee. 714-418-1548, 418-1548 hay 714-799-9095, 799-9095.
Văn phòng khai thuế Tax Season của CPA hai nơi, ngay mặt tiền của Sài Gòn Mall và trong Warner Street Mall. Xin kính chào quý khách. Quý chủ nhân cơ sở thương mại nào bận rộn, không có nhiều thời giờ, văn phòng khai thuế Tax Season sẽ đến tận nơi để làm các form thuế cho nhân viên và business. Với giá cả phải chăng, xin gọi điện thoại
214-909-1443, 909-1443.
Văn phòng chúng tôi có sự hợp tác của luật sư chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến State Board, có John Burdery, CPA, chuyên gia khai thuế kinh nghiệm 25 năm. Văn phòng khai thuế Tax Season kính chúc quý thính giả một năm mới an khang, thịnh vượng.
214-909-1443, 214-909-1443.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường đang có chương trình sale Yến Súp mua 1 tặng 3. Nhân mùa lễ hội, nhà thuốc Mậu Phước Đường có nhiều sản phẩm giảm giá rất đặc biệt.
U chà, của năm sắp gì nhiều vậy nè?
Yến ở Mậu Phước Đường đó.
Còn em gái, em vô Mậu Phước Đường làm chi vậy?
Đi mua nước Yến cho mẹ.
Bác, cũng vô Mậu Phước Đường hả?
Vô mua Yến chứ làm gì?
Wow, sao ai cũng mua Yến trong Mậu Phước Đường vậy ta?
Vì Yến ở Mậu Phước Đường tốt cho sức khỏe, bổ dưỡng,
tăng cường sinh lực,
ngăn ngừa bệnh tật,
chống lão hóa rất là hữu hiệu nha.
Tại Mậu Phước Đường có đầy đủ các loại yến nước, yến khô, bán tất cả các loại thuốc bắc thảo dược.
Mậu Phước Đường trong Sài Gòn Mall đã khai trương phòng mạch chăm cứu, điện thoại 972-496-4372.
Mậu Phước Đường trong khu Asia Times Square, điện thoại 214-810-8079.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1-888-979-1888, 1-888-979-1888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ Ba Lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ Ba Lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial, tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu dược thảo xuống cân loại cực mạnh số 4.4 Lipotin. Rất công hiệu và an toàn. Chỉ sau 7 ngày thì phần lớn người dùng sẽ thấy có kết quả rất khả quan. Dược thảo 4.4 giúp bớt thèm ăn và giúp cơ thể đốt mỡ nhanh hơn. Muốn có sample 7 viên số 4.4 để uống thử, xin gọi Supplement Depot 1-800-501-6058, 1-800-501-6058. Order qua Internet xin vào thuốcbổ.com.
Thông báo, chương trình chích ngừa cúm miễn phí tại Cubic Care Family. Tháng 2 là tháng cao điểm của mùa cúm. Kính mời quý đồng hương, những ai chưa chích ngừa cúm, hãy mang con em cùng gia đình quý vị đến phòng mạch Cubic Care Family của bác sĩ Thiên An, ngay góc đường Arapaho và Jupiter, gần Chase Bank, để được chích ngừa cúm miễn phí. Xin ghi danh trước qua số điện thoại 972-479-9960, 972-479-9960, 479-9960.
Luật thuế thay đổi hàng năm, vì vậy người đi khai thuế cần chọn văn phòng không những có license khai thuế mà nên chọn người khai thuế hiểu biết, trách nhiệm và đi tu nghiệp hàng năm. OTAC là văn phòng có bằng EA, hành nghề và tư vấn đúng luật và đại diện thân chủ trước IRS hơn 22 năm qua. OTAC giữ sổ sách làm lương W2 199 và khai thuế trong 50 tiểu bang cho các công ty, chủ tiệm nail và thuế cá nhân kể cả công ty ngoại quốc, công dân Hoa Kỳ đang ở nước ngoài. OTAC mở cửa quanh năm là nơi có thể gửi chọn niềm tin. Xin gọi 877-829-2436, 877-829-2436 hoặc 817-459-0771, 459-0771.
Xin thông báo thị trường thiếu nhà bán. Quý vị muốn bán nhà, muốn đổi nhà nên bán trong dịp này. Nhà đăng với agent khác 238 ngày không bán được. Đăng với Melissa Loan Bùi có hợp đồng trong vòng 35 ngày. Quý vị gặp Melissa Loan Bùi, công ty địa ốc Keller Williams sẽ chỉ cách bán nhà nhanh chóng. Ở Rockwell, 1.5 mẫu đất 25.000 đã có hợp đồng. Ở Dallas, 4 phòng ngủ 2.5 phòng tắm giá 245.000 đang trả giá. Quý vị mua nhà mới trong vòng 2 tháng lời 20.000. Nhà mới ở McKinney 190.000, nhà mới ở Allen 190.000, nhà mới ở Sassy 260.000. Quý vị có tiền muốn cho vay, tiền lời cao, bảo đảm an toàn, có luật sư lo giấy tờ, xin gọi Melissa Loan Bùi 972-251-0297, 972-251-0297. Loan Bùi đang cần tuyển thư ký biết tiếng Anh và tiếng Việt và hai agent làm việc tại Dallas và Arlington.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút và mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Tin vui cho các bậc phụ huynh. Trường tư thục Grace Academy TNN, góc Jupiter và Belle Garland, chuyên dạy kèm tất cả các môn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, kể cả luận thi SAT, ACT và GED, giáo viên người Mỹ giảng dạy. Học sinh sẽ được luyện thi vào các trường Talent School và xin học bổng vào các đại học danh tiếng Hoa Kỳ.
Grace Academy được thành lập bởi hội bảo trợ du học Thiên Ân, là nơi uy tín nhất làm hồ sơ du lịch và bảo trợ du học với mức học phí thấp nhất đã hơn 10 năm nay. Có các giáo sư và linh mục từ Hoa Kỳ về dạy phỏng vấn tại Sài Gòn và Đà Nẵng. Đặc biệt có dạy đàn piano, guitar và lớp xóa tích cực hàng tuần.
Ghi danh hôm nay để được giá học phí thấp nhất.
469-867-1941,
469-867-1941.
We'll be right back.
thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Thiên Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý khán giả, các đảng viên Cộng Hòa tại Thượng viện đã cản trở một cuộc bỏ phiếu chấp thuận ông Chuck Hagel làm tân Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Thượng viện ngày hôm qua chỉ còn thiếu có 2 phiếu để kết thúc cuộc tranh luận của phe Cộng Hòa về sự đề cử ông Hagel và tiến hành cuộc bỏ phiếu cuối cùng theo yêu cầu của phe Dân Chủ. Thượng nghị sĩ John McCain của đảng Cộng Hòa nằm trong số những người có chỉ trích gay gắt nhất về nhân vật được Tổng thống Barack Obama đề cử. Nhưng các đảng viên Dân Chủ đã phản bác cuộc công kích nhắm vào ông Hagel, một người thuộc phe Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ Richard Durbin, đại diện cho bang Illinois, cho rằng việc phe Cộng Hòa hoãn bỏ phiếu chấp thuận ông Hagel đã đặt đất nước vào tình thế nguy hiểm. Ông Chuck Hagel đã làm những gì ông được yêu cầu, trả lời các câu hỏi xuất hiện trước ủy ban và với tư cách một cá nhân và một cựu đồng nghiệp. Thật là khó để hiểu được hay giải thích vì sao lại có quá nhiều người bên kia phía Cộng Hòa đã cảm thấy lúng túng vì ông cựu thượng nghị sĩ của tiểu bang Nebraska, một người mà họ từng làm việc chung trong rất nhiều năm. Thượng viện giờ sẽ nghỉ trong 10 ngày và ông Chuck Hagel sẽ phải đợi cho đến lúc đó để xem ông có trở thành nhà lãnh đạo kế tiếp của vụ giác tài hay không. Tổng thống Obama nói rằng cuộc tranh luận của phe Cộng Hòa nhằm cản trở việc chuẩn thuận đề cử là điều chưa từng xảy ra. Ông cho biết thật bất hạnh khi các thượng nghị sĩ sử dụng thủ đoạn chính trị này trong khi đất nước vẫn còn tham chiến ở Afghanistan. Xin trở lại với anh Thiên Tính ạ.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì một cái tin mà Thiên Tính nghĩ rằng tất cả quý khán giả của chúng ta đã biết rằng hai hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ đó là American Airlines và US Airways loan báo họ sẽ sáp nhập lại trở thành hãng hàng không lớn nhất trên thế giới trong thời gian qua, quý vị cũng đã biết. Trong một tin nhắn gửi cho các khách hàng hôm qua, hôm thứ Năm, và American Airlines đã nói rằng trong gần 2 năm qua, hãng đã xây dựng trên nền tảng vững chắc và gọi chuyện sáp nhập là tin thú vị mang tính chất lịch sử. Ban quản trị của hai cái hãng hàng không cũng đã đồng ý sáp nhập hôm thứ Tư vừa qua. American Airlines đang là hãng lớn nhất tại Hoa Kỳ sẽ giữ tên sau khi sáp nhập. Hai hãng gộp lại sẽ có hơn 90.000 nhân viên, hơn 900 máy bay và phục vụ hàng ngàn chuyến bay trong mỗi ngày trên toàn Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới. Vâng, xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì tại Washington DC, Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng ca ngợi Tổng thống Ý là ông Giorgio Napolitano khi mà ông này cũng sắp sửa hết thời hạn để mà rời khỏi chức vụ này. Và ông đã cảm ơn Tổng thống Giorgio về việc đã cùng đưa Cúi Nhà Lợi tham gia vào tổ chức Linh Ước Đắc Đại Tây Dương, tức là gọi tắt là NATO, cũng như là tất cả những cái sự tham gia của lực lượng quân đội Ý tại chiến trường Afghanistan. Và ông cho rằng Tổng thống Napolitano là một người đã có nhiều những cái sự nhìn xa, hiểu rộng và sẵn sàng cộng tác với lại tất cả các lực lượng quốc tế, các quốc gia Tây Phương khi mà cần một cái sự hợp tác như vậy. Và Tổng thống Napolitano thì bây giờ đã chấm dứt 7 năm nhiều trong việc mang lại một cái sự đoàn kết cho cộng đồng của Âu Châu. Và một trong những đề tài mà cả hai sẽ bàn về vấn đề ngày hôm nay đó là việc Hoa Kỳ cũng như là Liên hiệp Âu Châu sẽ cùng nhau đưa đến một việc trao đổi thương mại mà tự do cũng như là một số các vấn đề khác liên quan đến vấn đề tài chính của Âu Châu mà cũng có ảnh hưởng tới Hoa Kỳ. Về phía ông Napolitano thì ông cho biết rằng Ý đại lợi bây giờ vẫn còn đang gặp rất là nhiều những khó khăn về vấn đề tài chính. Tuy rằng cơn khủng hoảng này đã qua rồi, tuy nhiên ông cho biết rằng không thể nào mà quên được sự hoàn toàn hợp tác và giúp đỡ của Liên hiệp Âu Châu cũng như là về phía Hoa Kỳ để có thể đưa Ý đại lợi tới địa vị một quốc gia như là ngày hôm nay. Trở lại với Mộng Lan.
Dạ, thưa với quý khán giả, là trong lúc mà Venezuela ở bên Nga thiên tặc bốc cháy làm 500 người bị thương thì cơ quan không gian NASA đang theo dõi chặt chẽ hành trình thiên tặc đang áp sát trái đất của chúng ta. Và đây là cái thiên tặc với cái số là 2012 DA-14. Được biết theo tính toán của các chuyên gia thì thiên tặc này sẽ tiến đến một vị trí gần mặt đất nhất vào tối nay, tính theo giờ Paris ở một khoảng cách còn ngắn hơn một số vệ tinh nhân tạo được phóng lên trong thời gian qua. Được phát giác vào tháng 2 năm 2015, 12 vào lúc 7 giờ 25 phút chiều giờ GMT, thì hôm nay thiên thạch này sẽ bay đến một điểm chỉ cách trái đất của chúng ta khoảng 27.600 cây số, tức là chỉ bằng 1/10 khoảng cách từ trái đất lên mặt trăng. Điểm này nằm bên bờ biển Sumatra ở Indonesia phía đông Ấn Độ Dương. Với tốc độ bay là 7.8 cây số một giây, thiên thạch sẽ xuất hiện như một điểm sáng di chuyển từ bầu trời và có thể được nhìn thấy bằng những cái loại kính thiên văn tài tử bình thường từ vùng Đông Âu cho đến khu vực của Á, vì lúc đó trời tối. Hệ thống radar Goldstone Solar System của cơ quan không gian NASA đặt ở vùng sa mạc Mojave ở California đã được huy động để bám sát thiên thạch trong các ngày từ 16 đến 20 tháng 2. Các hệ thống kính thiên văn khác trên thế giới cũng nhập cuộc để cố gắng xác định tốc độ quay hình cũng như là các thành tố của thiên thạch. Sở dĩ thiên thạch 2012 DE14 thu hút được sự chú ý của các nhà nghiên cứu đó là vì đây là lần đầu tiên mà một thiên thạch lớn như vậy áp sát trái đất và được các khoa học gia phát giác. Thậm chí thiên thạch còn gần trái đất hơn khi so với một số vệ tinh. Trên trang web của mình thì cơ quan không gian NASA nêu bật sự kiện thiên thạch bay sát trái đất như vậy là một cơ hội độc nhất vô nhị cho giới khoa học để nghiên cứu sát sao từ một khoảng cách ngắn như vậy như một vật thể bay ngang trái đất. Ngoài ra thì NASA còn nhấn mạnh đến ưu tiên tối cao của họ là theo dõi hành tinh của các thiên thạch bay gần quỹ đạo trái đất để bảo vệ hành tinh của chúng ta. Xin trở lại với anh Thi Tinh.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì là ngành công nghiệp xe hơi của Hoa Kỳ đã hồi sinh. Tổng thống Barack Obama đã tuyên thệ nhậm chức cho một gọi là nhiệm kỳ thứ hai đúng vào lúc gọi là hội chợ xe hơi quốc tế đang diễn ra trong 2 tuần tại Detroit, bang Michigan, nơi được mệnh danh là một chiếc nôi của ngành công nghiệp của xe hơi của Hoa Kỳ. Nhiều nhà quan sát cho rằng thì ông Obama tiếp tục ngồi lại ở Nhà Trắng thêm 4 năm nữa, một phần là nhờ thành tích đã vực dậy ngành công nghiệp xe hơi của Hoa Kỳ trong thời gian qua. Trong một cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái thì nghiệp đoàn lao động của ngành xe hơi của Hoa Kỳ được gọi tắt là UAW đã ủng hộ ứng cử viên Barack Obama hết mình, bởi vì theo lời của chủ tịch UAW thì trong những giờ phút đen tối nhất của ngành gọi là khi ngành công nghiệp của xe hơi đã rơi xuống vực thẳm thì tổng thống Obama là người để cứu vãn tình thế. Tại các tiểu bang như Ohio, Michigan, Illinois, nơi tập trung các tập đoàn gọi là xe hơi chiếm trọng lượng lớn về kinh tế của Hoa Kỳ thì lá phiếu cử tri nghiêng hẳn về phía ông Obama. Và lúc bán xe trên thị trường của châu Âu giảm 15% vào năm 2012, đây là mức tồi tệ nhất kể từ năm 1975, thì tại Hoa Kỳ, khối lượng xe sản xuất trong năm 2012 tăng 18,8%, thành tích tốt đẹp nhất kể từ năm 2007. Và người Hoa Kỳ chịu mua đến 14,5 triệu chiếc xe mới. Trong giới ngành gọi là giới trong ngành đã chờ đợi cái tỷ lệ tăng trưởng đó trong năm nay sẽ dao động lên 4-7%. Với cái đà tăng trưởng gọi là trên 13% của năm ngoái thì gọi là với cái triển vọng của người tiêu dùng của Hoa Kỳ sẽ mua thêm khoảng 15 triệu chiếc xe mới trong năm nay, Hoa Kỳ sẽ trở thành một cái địa điểm hấp dẫn trong mắt các nhà sản xuất xe hơi quốc tế. Để chuẩn bị cho ngày thị trường xe hơi gọi là khởi sắc trở lại thì năm 2011, hãng xe Volkswagen của Đức và Kia của Hàn Quốc đã mở nhà máy tại Tennessee và Georgia. Cách nay vài tháng, trong một tập đoàn của Hàn Quốc khác của Hyundai thì khánh thành cái cơ sở ở bang Alabama, trong lúc xe hơi của Nhật Nissan tuyển dụng thêm 1.200 nhân viên tại Tennessee. Nhiều hãng xe của châu Âu gọi là thua lỗ ngay trên sân nhà nhưng đã lấy lại công bằng gọi là tài chính nhờ vào các khoản gọi là tiền lời thu nhập được từ thị trường của Hoa Kỳ và châu Á trong năm qua. Vâng, xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, cuối cùng thì những hành khách kém may mắn của chiếc du thuyền bị coi như là xui xẻo Carnival Triumph đã cập tới bến Mobile vào tối ngày hôm qua lúc vào khoảng 9 giờ 15 và sau đó thì đã có một số xe bus đưa họ thẳng về Galveston nếu họ muốn về đây để mà lấy những chiếc xe riêng và sau đó đi về thành phố nhà của họ hoặc là đi về khách sạn Hilton ở New Orleans để nghỉ qua đêm, và sáng hôm nay thì sẽ bay về Houston, các phi trường Hobby cũng như là phi trường George Bush để tiếp tục những chuyến bay nối tiếp. Hoặc là cũng có một số người đã được thân nhân lái xe tận tới thành phố Mobile để mà đón. Một số người cho biết rằng tình trạng ở trên du thuyền này suốt trong 5 ngày vừa qua được coi như là rất là tệ hại, rất là kinh khủng. Và ngay ngày hôm nay thì ông CEO, tổng giám đốc của hãng Carnival đã phải lên tiếng xin lỗi và cho biết rằng sẽ hứa hẹn đền bù một cách thỏa đáng cho tất cả những cái sự không may mà các hành khách đã gặp phải trong cái chuyến tàu này khi mà một vụ cháy nhỏ xảy ra tại phòng máy và đã làm cho chính máy động cơ đã không có hoạt động được và chiếc tàu bị trôi nổi trên mặt biển, có lúc đã bị nghiêng, khiến cho hành khách sợ hãi rằng tàu có thể bị lật. Và bây giờ thì tàu này đã được kéo về cách đó vào khoảng độ hơn một dặm để đưa vào cái bến để sửa chữa, với chiếc tàu dài 900 feet và đây là một chiếc tàu lớn nhất đã đậu ở hải cảng của Mobile. Và các giới chức của cơ quan an toàn về chuyển vận quốc gia cũng đã tới Mobile để mà tìm hiểu về điều tra về cái tai nạn này, tại sao lại có thể xảy ra trong lúc mà tàu đang di chuyển. Và dĩ nhiên là sau đây thì cũng sẽ có rất là nhiều những đơn kiện đi kèm theo như là những lần trước khi mà các tai nạn đã xảy ra. Tuy nhiên đối với là những cái vụ kiện tụng này đôi khi cũng rất là khó khăn, bởi vì các du khách trước khi mà xuống tàu thì đã ký vào những bản hợp đồng với hãng tàu, và dĩ nhiên trong những cái bản hợp đồng này rất là dài và có rất là nhiều những cái chữ nhỏ li ti với những cái điều kiện, và trong đó có những điều kiện không bao giờ thưa kiện hãng chẳng may có những trục trặc về vấn đề kỹ thuật xảy ra, ngoại trừ việc mà nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Và đó cũng là bản tin cuối trong phần giữa của thời sự buổi trưa, và chúng ta sẽ trở lại với phần cuối của chương trình này sau một vài thông tin thương mại. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Dancing with Tiger này qua những dòng nhạc yêu thích nhất trước năm 1975.
Vào thứ bảy ngày 16 tháng 2 lúc 9 giờ tối tại nhà hàng Kowloon ở thành phố Allison, Texas.
Mọi chi tiết xin liên lạc ca sĩ Phương Thảo 817-881-2524, 817-881-2524.
Những mưa ngày nào thấm hương vai em, những mưa ngày nào vẫn là sao đêm, thương em ngày nào. Nhiều biết mấy tình yêu cho nhau trọn tình, dẫu có điều linh xa nhau trong đời.
Công ty dược thảo Princess Lifestyle quan tâm sức khỏe của mọi người, mang đến quý vị nhiều loại dược thảo trị bệnh và ngừa bệnh, phẩm chất cao, đạt tiêu chuẩn GMP Bộ Y tế Hoa Kỳ. Về Việt Nam thăm thân nhân, nhất định phải mang theo dược thảo nổi tiếng Hoa Kỳ và quốc tế của công ty dược thảo Princess Lifestyle tặng người thân là món quà quý nhất người người ưa thích. Vanillin chuyên giúp bệnh phụ khoa, phụ nữ lấy lại tự tin. Liver King bảo gan hoàng chuyên giúp các bệnh viêm gan ABC, chai gan, bài trừ độc tố trong gan, giúp gan khỏe mạnh. BH Care tiêm não hoàng chuyên giúp hạ huyết áp cao, giảm mỡ trong máu, bảo vệ hệ thống huyết quản. Công ty dược thảo Princess Lifestyle giúp mọi người sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu các lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi state board. Trường có hướng dẫn thi ATB. Ngoài ra trường có lớp học 4 tiếng review bằng theo yêu cầu của TDLR. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial. 972-485-1222.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em? Không thấy chú Sáu kế bên sao? Chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA. Tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Đậu rồi, đậu rồi.
bài thi nail kỳ này đỡ khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Ừ, chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286
817-798-6331
817-798-6331
Chị ơi lo quá, chuẩn bị đám cưới rồi mà em không biết nên chọn nhà hàng nào để tổ chức.
Em thử đến nhà hàng Thanh Thanh đi. Nhà hàng này chị thấy rất sang trọng mà họ có những phòng tiệc lớn nhỏ đủ kiểu. Em biết không, họ có một cái phòng tiệc rất là lớn, sức chứa lên đến 1,000 người. Được ăn thì ngon mà giá cả phải chăng nữa.
Vậy mai em đến nhà hàng Thanh Thanh để hỏi. Chị đi với em không? Sẵn tiện chị em mình thưởng thức món cá nướng da giòn ở Thanh Thanh luôn.
Ừ, chị nghe nói bò bảy món ở đó cũng tuyệt lắm. Em nên gọi trước số điện thoại 817-275-2449
817-275-2449.
Quý khách được mời dự tiệc tại Thanh Thanh sẽ không phải lo ngại về việc đậu xe vì Thanh Thanh có valet parking free.
Nhà hàng Thanh Thanh tọa lạc tại 2515X Arkansas Lane, Arlington 76010. Nhà hàng Thanh Thanh kính mời.
Hồng Phát Gift Shop là đại lý trực tiếp của công ty Stemgel tới bào gốc, được dòng thời gian tìm lại tuổi xuân.
Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall bên cạnh Hồng Lan chuyển tiền.
Hồng Phát Gift Shop là đại lý chính thức của tất cả các thuốc dược thảo của các bác sĩ nổi tiếng hiện nay. Có bán yến khô và yến nước, linh chi và đông trùng hạ thảo chính gốc làm tại Nhật, trà sâm làm tại đại hàng và nhiều mặt hàng khác dùng làm quà tặng trong dịp lễ, sinh nhật, tang gia, ra trường, khai trương. Có nồi cơm điện, bình nấu nước nóng của Nhật, Turbo Oven và mình đại hàng.
Hồng Phát Gift Shop bên trong Sài Gòn Mall, phòng 103, điện thoại 214-281-8724,
281-8724. VN Travel vé máy bay và chuyển tiền về Việt Nam.
Chuyên bán vé máy bay về Việt Nam và khắp các tiểu bang qua các hãng American Airlines, Korea, EVA và nhiều hãng máy bay khác cho người Việt trên toàn nước Mỹ với giá rẻ.
Nhận làm visa, passport Việt Nam, renew passport, bán thẻ điện thoại cho quý khách gọi về Việt Nam.
VN Travel là đại lý của Hồng Lan chuyển tiền với lệ phí 1% nếu gửi từ 300 trở lên.
Nhận chuyển hàng, chuyển quà về Việt Nam qua công ty OA Cargo uy tín, nhanh chóng từ 1 tuần cho đến 10 ngày.
Bán nhiều gió xanh sữa Ensure, Bengay và dược thảo Protandem thân diệu thế kỷ 21.
VN Travel trong Wonder Street Mall gần chợ Hồng Kông, Dallas. Hãy gọi cho Andy Phạm hay cô Nghĩa 214-379-0919 214-379-0919 để được phục vụ vui vẻ, tận tâm và uy tín.
VN Travel kính mời.
Hoa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ 817-462-5127 462-5127. Hoa Phát Garland trong chợ Hồng Kông Phú Lâm 214-703-8045 703-8045. Tại Việt Nam Plaza Fort Worth 817-838-0866 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363 1-800-531-6363.
Dược thảo kỳ diệu Trường Xuân Tố dưới sự điều hành của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện giúp chữa trị những triệu chứng cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh như nóng mạch, mệt mỏi, khó ngủ, khô da, nám mạch. Xin liên lạc các đại lý
Ngọc Hằng Cosmetic 817-637-4613,
Thúy Cosmetic 972-494-5833,
Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180,
Việt Nam Plaza 972-417-0784 hoặc liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 714-539-9777 714-539-9777.
BioEMA2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. BioEMA2 mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lạnh tự nhiên. BioEMA2 làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
BioEmaju có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pier Quarter Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Khi cần giúp đỡ về hậu sự, hãy gọi đến nhà quà Sparkman ở Richardson. Chúng tôi sẽ lo chu toàn cho tang lễ, phục vụ 24/24, dù mai táng hay hỏa táng.
Nhà quà Sparkman nổi tiếng sang trọng, có nhà nguyện lớn, ấm cúng, riêng tư, có nhân viên người Việt trực tiếp hướng dẫn tang lễ theo phong tục từng tôn giáo.
Sparkman đang dành giá đặc biệt cho cộng đồng người Việt, bảo đảm tiết kiệm hơn mọi nhà quan trong vùng với chất lượng phục vụ cao nhất.
Ngoài ra, Sparkman đang có đất nghĩa trang khắp vùng Dallas Fort Worth, trả góp không tiền lời. Gọi cho chúng tôi, quý vị sẽ biết thêm cách chuẩn bị trước cho một phần và tang lễ với rất nhiều quyền lợi.
Liên lạc cô Mai Thảo 972-235-1115,
972-235-1115 tại Sparkman Richardson.
Quý vị trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, và mời Bồng Lan mở đầu cho phần cuối này.
Dạ, cảm ơn Huy Cường. Thưa với quý thính giả, thì ngày hôm qua là cái ngày lễ Valentine và chúng ta đã mua quà tặng cho nhau, nhưng mà món quà lớn nhất cho ngày Valentine hôm qua thì Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã tổ chức một buổi lễ tuyên thệ quốc tịch cho 28 cặp vợ chồng xuất xứ từ 15 quốc gia ngay tại văn phòng của cơ quan này ở thành phố Tampa, Florida. Thì đây là một cái tin vui cho những người mà họ đã ở đây lâu và bây giờ thì đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Có một điều bất lợi là nếu mà chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ thì khi mà về già chúng ta mới được hưởng những cái phúc lợi, còn nếu mà chúng ta không trở thành công dân Hoa Kỳ thì khó để mà hưởng được những cái phúc lợi ở tại Hoa Kỳ này khi mà chúng ta về hưu ra. Đó là tin rất vui và chúc mừng tất cả những người mà đã tuyên thệ và đã được nhập tịch Hoa Kỳ ngày hôm qua. Xin trở lại với lại anh Thiên Tính.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì cũng có một tin vui khác dùng cho những người về y học, thì đã dùng một cái loại virus để trị ung thư. Cái ý tưởng dùng virus để trị ung thư cũng đã có từ lâu rồi, nhưng mà trong vài năm qua thì phương pháp này gọi là lại được gọi là cái chuyên gia đặc biệt quan tâm và gọi là đẩy mạnh nghiên cứu thử nghiệm rất là nhiều để nhằm tạo ra nhiều cái hy vọng mới cho các bệnh nhân. Thì mới đây một cái tạp chí gọi là uy tín có cái tên là Nature Medicine vừa công bố một cái gọi là một cái công trình nghiên cứu đạt được những cái bước tiến rất là đáng kể trong cái phương pháp dùng virus để chống ung thư. Đó là việc dùng một cái virus được biến đổi trong quá trình chế ra cái vaccine chống bệnh đậu mùa đó. Thì cái phương pháp này đã giúp kéo dài được cuộc sống của những người 30 bệnh nhân ung thư gan trong giai đoạn cuối từ 6 đến 14 tháng. Và theo đó, theo giới chuyên gia thì hiện nay đã có 5 đến 6 loại virus khác nhau, như cái virus sởi đậu mùa được đang nghiên cứu và thử nghiệm trên thế giới về khả năng gây nhiễm cũng như phá hủy các tế bào ung thư rất là nhiều. Một giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư ở Heidelberg của Đức đã cho hãng thông tấn AFP cho biết rằng là cách đây hơn một năm thì trung tâm đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với 18 bệnh nhân dùng cái gọi là cái Barbavirus, một cái loại virus gây viêm nhiễm và phá hủy thành mạch máu, để chữa trị cho ung thư glioblastoma, một khối u trong não. Và kết quả là cho thấy là một số trường hợp virus đã gọi là trừ khử được hoàn toàn khối u một cách phần 100%, nhưng trong một số trường hợp khác thì hoạt động của virus lại chưa đủ. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái sự thành công của những cái công trình nghiên cứu này cũng đạt được một cái gọi được một cái thành tựu nhất định, và hy vọng trong tương lai sẽ dùng cái loại virus này để gọi là chống bệnh ung thư não 100% trong tất cả các bệnh nhân của chúng ta trên toàn thế giới, đặc biệt là trên toàn Hoa Kỳ. Vâng, xin trở lại với chú Huy Cường.
Cảm ơn Thiên Tín về bản tin này, và đó cũng là bản tin cuối trong phần Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Kính chào quý thính giả, cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Kính chúc quý vị và Thiên Tín cũng như là Bồng Lan một cuối tuần thật là đẹp để tiếp tục hưởng những ngày đầu xuân.
Dạ vâng.
Kính chào quý thính giả cùng với anh Huy Cường và Thiên Tín ạ.
Dạ vâng, Thiên Tín cảm ơn chú Huy Cường, cô Bồng Lan rất là nhiều, và kính chào tất cả quý thính giả của chúng ta. Dạ vâng, và Thiên Tính cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Và tới sau chương trình tiếp theo, Thiên Tính muốn gửi đến phần bình luận với thứ sáu cùng với nhà văn Thu Nga. Xin quý tất cả quý thính giả cùng lắng nghe phần bình luận với nhà văn Thu Nga.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa
Thưa quý thính giả, trong những tuần qua, một vụ xì căng đan về việc treo đầu bò bán thịt ngựa đã lan tràn tại Âu Châu. Người ta phát giác thịt ngựa trong món là sa nhà đông lạnh được bán tại Anh Quốc bởi công ty Fendus, một công ty thực phẩm đông lạnh rất lớn ở Thụy Sĩ. Các nước liên can và là nạn nhân vụ thịt giả gồm có Pháp, Thụy Điển, Hà Lan, v.v. Công ty Fendus sau đó loan báo sẽ thu hồi các loại thức ăn chứa thịt bò đông lạnh nhưng mà lại chứa thịt ngựa. Thủ tướng Anh là David Cameron đã nói scandal này là một việc rất đáng ghê tởm. Thật ra thịt ngựa chưa đưa đến một thương vong hay bệnh tật nguy hiểm nào. Tuy nhiên, đây là một sự gian dối nên đã gây ra sự bất hòa giữa các nước và cho là chính họ bị lừa dối và quan hệ ngoại giao có phần sức mẻ. Đang có những vụ kiện liên quan đến việc treo đầu bò bán thịt ngựa. Tại Âu Châu, thịt bò bán với giá 4 euro 1 kg, trong khi thịt ngựa chỉ trị giá có 90 cent. Do đó, số tiền do những vụ lừa đảo này đem đến một số lợi nhuận khổng lồ cho những kẻ chủ mưu. Đồng thời, người ta cũng lo ngại cho vấn đề an toàn thực phẩm. Lại có nghi vấn là các mạng siêu thị ở Liên hiệp châu Âu bị cá thịt lừa xâm nhập nữa. Nguyên nhân là Romania đã có lệnh cấm dùng lừa và ngựa kéo xe trên đường phố, nên người ta phải tống lừa ngựa vào lò sát sinh rồi đem bán dưới hình thức giả là thịt bò. Hiện thời, các bộ trưởng của Liên hiệp Âu Châu đang có những biện pháp kiểm soát thịt, cách phân loại, đóng hộp, dán nhãn và trấn an dư luận. Tuy thịt ngựa là một trong những loại thịt mà cả Âu Châu lẫn Á Châu vẫn dùng làm thức ăn, nhưng vấn đề ở đây người ta lo ngại những kẻ thiếu lương tâm có thể dùng những con ngựa bị bệnh, những con ngựa bị chích thuốc kích thích để chạy được nhanh hơn sẽ làm hại sức khỏe của người dân. Theo lời Bộ trưởng Pháp, ông Benoît Hamon, sau khi điều tra, ông nói rằng đây là một mạng lưới đầy bóng tối. Những chuyện treo đầu dê bán thịt chó, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng tại Việt Nam có nghĩa là lừa đảo, thì tệ hại gấp triệu lần việc thịt ngựa giá thịt bò tại Âu Châu. Và tại Việt Nam, người ta không cần làm trong bóng tối. Nào là gạo giả, trứng giả, mứt giả, mực tôm, cá giả. Nhà nước làm ngơ trước những công nghệ làm thịt giả như thịt heo được ngâm trong hóa chất, bột màu đỏ được chứa trong các nhà vệ sinh để giả làm thịt nai, thịt lạc đà, thịt đà điểu, thịt cá sấu, thịt nhím. Hay là thịt vịt tẩm thuốc độc hại để biến thành thịt bò, thịt cừu. Sau đó những miếng thịt có thể gây ra ung thư được mang vào các nhà hàng và trở thành đặc sản, một vốn, 10 lời. Nhà nước cũng làm ngơ cho những tiệm cà phê trá hình, thực tế đó là những ổ mại dâm. Dù dỗ đàn bà con nít bán qua ngoại quốc thì kêu là lao động nước ngoài. Nhưng quan trọng hơn hết là những nhãn hiệu mị dân mà nhà cầm quyền cứ lặp đi lặp lại như là tất cả vì dân, nhưng lại coi dân như kẻ thù. Hô to dân làm chủ, nhưng đảng lãnh đạo và nhà nước quản lý, do đó họ cướp nhà cướp đất của dân một cách công khai. Đảng Cộng sản đã lộ rõ bộ mặt treo đầu dê bán thịt chó ngay từ khởi thủy. Họ dùng đủ mưu mẹo chơi chữ để lừa bịp dân chúng mà ông Hồ Chí Minh là bậc sư phụ của nghề này. Với chiêu bài đánh Pháp, ông đã lừa dối biết bao nhiêu thanh niên yêu nước theo Việt Minh. Cải cách ruộng đất với chiêu bài lấy của người giàu chưa đều cho người nghèo đã khiến cho hàng vạn người bị giết. Đảng hô hào vô sản, dùng chính sách cộng sản cai trị dân, nhưng họ lại chính là tư bản đỏ, giàu có bạc tỷ nhờ bóc lột, tham nhũng. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam, không biết bao nhiêu người đã chết trong chốn lao tù ác nghiệt, Cộng sản đặt tên là trại cải tạo. Sau hơn 37 năm, chúng vẫn còn những trại tù trá hình với tên gọi là trại phục hồi nhân phẩm hay trại an dưỡng để đàn áp dân. Tiếp tay cho Tàu mang những thức ăn giả, thức ăn nhiễm hóa chất cho người dân Việt tiêu thụ. Thịt ngựa không gây chết người, chỉ khiến cho người tiêu thụ mất niềm tin với xì căng đan. Treo đầu bò, bán thịt ngựa đã làm cho cả Âu Châu xôn xao và các nhà lãnh đạo tìm phương cứu chữa. Nhưng cảnh treo đầu dê bán thịt chó, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng tại Việt Nam thì không ai có thể lên tiếng, không ai có thể thu hồi, không ai có thể cứu vãn, trừ khi khai tử chế độ cộng sản thì mới không còn những kiểu lừa đảo, gian trá và đem lại niềm nước Việt. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.